Hội Thiện Nguyện ICAN kính mời quý vị tham dự buổi hòa nhạc hát cho tuổi thơ 7 với chủ đề I Have a Dream, giấc mơ trong em, với sự góp mặt của hai giọng ca nổi tiếng Bằng Kiều, Ngọc Anh và hai tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Tùng Dương và Phương Vi Vietnamese Idol. Chương trình có sự cộng tác của nhạc sĩ Ngọc Trác, Khắc Quân, Nhật Trung, đặc biệt với sự xuất hiện của nghệ sĩ saxophone hàng đầu tại Việt Nam Hồng Kiên cùng giáo sư, nhà soạn nhạc Vũ Quang Trung đến từ Úc Châu. Chương trình được bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 8 tháng 8 tại California Theater Downtown San Jose. Liên lạc mua vé và bảo trợ xin gọi ICAN 408-509-1958, Paloma Cafe 277-0922, Ivy Flowers 993-8280, Kim Ánh Jewelry 292-4104.
Hãy cùng góp tay để biến những giấc mơ thành hiện thực cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam. Xin mời quý vị tham dự và ủng hộ hát cho tuổi thơ 7.
I have a dream, a fantasy to help me through reality.
Chương trình phát thanh chuyển pháp âm phát trên làn sóng 1430 AM hàng tuần vào thứ bảy từ 14 giờ đến 14 giờ 30 và cũng trên làn sóng 1500 AM vào chủ nhật từ 20 giờ 30 đến 21 giờ do những người con Phật tại San Jose thực hiện nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng lắng lòng cầu nguyện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng thành kính trong giờ phút này, con xin được tắm mình trong nguồn suối từ bi vô lượng vô biên của Phật, để cho con không còn một mảy may nào những tâm niệm hẹp hòi ganh ghét đố kỵ, những tư tưởng hận thù xấu ác, để cho thân con là thân từ bi, để cho tâm con là tâm từ bi, và để cho nguồn suối từ bi được chảy tràn ra mọi nẻo. Tắm mình trong nguồn suối từ bi đó, con xin đem lòng hướng về mẹ cha, thầy bạn, đến đồng bào ruột thịt của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh đời tăm tối lầm than. Xin hướng lòng đến mọi người sống trên mặt đất này, mà cầu mong cho không ai coi nhẹ tính mạng của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong biển đời bấp bênh này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều biết xem đau khổ của một chúng sinh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sinh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc.
Thank you. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tìm về ánh sáng giác ngộ. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong kinh Đức Phật có nói tới bốn hàng người ở trên đời. Cái hàng người thứ nhất đó là cái hàng người từ ở nơi cái chỗ tâm tối mà đi vào ở nơi chỗ tâm tối, có nghĩa là càng sống bao nhiêu thì đau khổ càng chồng chất bấy nhiêu, càng sống bao nhiêu thì càng mê mờ bấy nhiêu. Một kẻ sinh ra trong cảnh nghèo khổ, cơm đã không có ăn, áo đã không có mặc, mà lại lười biếng dại đại, chỉ biết ăn chơi không thôi, cảnh nghèo nó sẽ càng nghèo hơn thế nữa. Như thế đó là sinh ra trong chỗ tối tăm, để rồi càng ngày càng đi sâu vào trong chỗ tối tăm. Ai mà sống như thế, cuộc đời chẳng làm sao có ánh sáng ở cuối đường hầm hết cả. Sinh ra trong một cái chỗ mà không có đạo đức, không có luân lý, sự kết bè kết bạn với bao nhiêu những kẻ hư hỏng ăn chơi rượu chè cờ bạc ở trên đời, khiến cho tán gia bại sản, gia đình ly tán, vợ con hư hỏng. Như thế đó là từ trong cái chỗ tối tăm mà càng lún sâu vào ở trong chỗ tối tăm. Đó là hàng người thứ nhất. Nhưng mà có một hàng người thứ hai, sinh ra trong chỗ tối tăm, nhưng mà từ trong chỗ tối tăm lại biết tìm về chỗ ánh sáng. Đó là ai vậy? Những người sinh ra trong cảnh nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng mà lập chí vươn lên để muốn tạo dựng lại cuộc đời cho mình, cho con cháu của mình mai sau. Một người sinh ra trong cái chỗ mà nhà Phật hay gọi là biên địa hà tiện, chỗ không có văn hóa, chỗ không có đạo đức, chỗ mà con người chỉ sống với nhau bằng những cái thứ luật của rừng rú, mạnh được yếu thua. Nhưng mà con người đó biết lập chí mà tu mà học, biết sống một cuộc đời giới hạnh, biết đi tìm về những cái nơi có tu có học có đạo đức để sống cho mình và cho con cháu của mình. Như thế đó, những con người từ xuống chỗ tối tăm và tìm về nơi ánh sáng, từ trong cái lập bùng đen của xã hội, thế mới biết vươn lên bằng những con đường chân chính. Ở trong cái đạo của Phật, ta có biết bao nhiêu những cái tấm gương của những con người từ trong tâm tối mà đi về ánh sáng như thế. Ở tại Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, vào trong cái thập niên của 1950 trước và sau, đã có một vị bác sĩ tên gọi là Emperor. Emperor này vốn là một người sinh ra trong cái giai cấp bần tiền, cái đẳng cấp mà thấp nhất của cái xã hội Ấn Độ, mà người ta hay gọi là untouchable, tức là cái giai cấp mà không ai muốn đụng tới, rờ tới. Bởi vì chỉ cần đụng tay vào một người ở trong giai cấp đó là xem như mình dơ bẩn hết tất cả. Một giai cấp bị khinh miệt như thế, bị chà đạp như thế. Và cái đứa bé MBK này đã sinh ra trong một giai cấp như thế. Nhưng mà từ trong giai cấp đó, ông biết lập chí, quyết học để mà thành tài, quyết vươn lên khỏi cái chỗ tối tăm của xã hội bằng con đường học vấn của mình. Ông đã tốt nghiệp tiến sĩ ở tại Anh Quốc. Và ông đã là một trong những người viết ra cái bản hiến pháp của Ấn Độ khi mà Ấn Độ giành độc lập từ trong đế quốc Anh. Người cha của cái bản hiến pháp Ấn Độ đó, từ ở trong cái giai cấp bần tiền nhất của xã hội, đã vươn lên trở thành một trong những trí thức hàng đầu. Nhưng mà chưa hết, ông thấy rằng không phải chỉ một mình ông, hàng triều những người Ấn Độ ở trong cái giai cấp nô lệ đó, làm sao để có thể cho họ một chút ánh sáng ở trong cuộc đời. Ông thấy rõ một điều, không có con đường nào khác ngoài cái con đường giáo dục. Và ông đã để tròn cả cái cuộc đời của ông đó để gây một cái phong trào giáo dục, khích lệ tất cả những tuổi trẻ từ ở trong cái giai cấp bần tiện đó đi vào con đường học vấn, để từ con đường đó mà vươn lên. Ông là cái người đã từng dẫn dắt cả hàng triệu người trong cái giai cấp Thủ Đà La này đi tới mà gõ cửa các giáo đường, gõ cửa các cơ sở tôn giáo, để mong rằng cánh cửa tôn giáo có thể mở rộng để cho những người sống trong cái giai cấp bần hàn nô lệ này có một chút niềm an ủi, có một chút niềm tin cho cái đời sống tinh thần của mình. Nhưng mà như quý vị biết, cái truyền thống tôn giáo của xã hội Ấn Độ không có chỗ cho những kẻ mà bị xem như là sinh ra từ dưới gót chân của Bà La Môn. Cho nên không một ngôi giáo đường nào mở cửa cho những người này hết cả. Và cuối cùng Emperor đó đã đến gõ cửa Phật giáo, và cánh cửa của Phật giáo đã mở rộng ra, để được cuối cùng Phật giáo trở nên một cái nơi nương tựa cuối cùng cho những kẻ cơ khổ nô lệ sống kiếp tủi nhục nhất ở trong cái xã hội Ấn Độ. Emperor đã tổ chức một buổi lễ quy y cho cả 500.000 người, tức là nửa triệu người, ở trong, nếu tôi nhớ không lầm, năm 1951. Cái hình ảnh của những con người bị chà đạp, bị tủi nhục trong một cái xã hội, tìm tới được với cái đạo của Phật, tìm được ở đó một cái chỗ nương tựa. Và như thế đó, ta có thể nói được rằng đó là những con người từ trong chỗ tối tăm và tìm về với ánh sáng. Một cái hàng người thứ ba đó là cái hàng người từ ở trong chỗ ánh sáng mà lại lần mò đi vào trong chỗ tối tăm. Ai là người ở trong ánh sáng đấy? Ta sống trong một cái xã hội tự do như thế này, văn minh tiến bộ như thế này, ta sống trong một cái xã hội mà chung quanh có tất cả môi trường để cho ta có thể học hành, để ta có thể đào luyện cái đời sống hiểu biết của mình, trí tuệ của mình như thế này, mà không, ta chỉ biết ăn biết chơi, ta chỉ biết lao đầu vào trong rượu chè cờ bạc, ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế mà ta không ý thức được cái hạnh phúc của mình, từ mình đẩy mình đi vào trong cái cảnh đời bất hạnh, bằng ăn chơi, bằng cờ bạc, bằng rượu chè, không học không hành. Như thế đó là những con người từ ở trong ánh sáng mà đi vào trong bóng tối. Và những con người đó không phải hiếm ở trong xã hội, ngay cả những con người đó có thể ở bên cạnh chúng ta đây, thậm chí có thể là con cái của chúng ta đang ngồi ở nơi đây. Chúng ta có thể tự hỏi một điều: đời sống chúng ta ở đây có cái gì khổ lắm đâu? Thế mà có rất nhiều người phụ nữ từng đến khóc với chúng tôi mà nói rằng: thưa thầy, sao con khổ như thế này, con khổ như thế kia. Và thường đối diện với những người phụ nữ như thế, tôi đánh thức họ bằng một câu hỏi. Tôi bảo với họ rằng: chị có biết rằng ngay cái khi mà chị đang nói về thầy là chị khổ như thế này, khổ như thế kia, thì chị có biết rằng ở trên quê hương Việt Nam, ở trên biết bao nhiêu những cái đất nước nghèo đói như Angola, như Afghanistan chẳng hạn, hàng triều triều những con người, họ chỉ mơ ước được 1/10 cái cuộc sống của chị ở đây thôi. Những người đó họ cũng kêu khổ. Chị có cái lý do gì để kêu khổ ở đây? Mình ở trong cái môi trường tốt đẹp như thế này, mình ở trong môi trường để có thể ăn học nên người như thế này, mình ở trong môi trường mà không phải sợ đói sợ khát như thế này, mà mình không biết rằng đó là hạnh phúc, đó là cơ hội để mình nên người tốt đẹp, là cơ hội để mình tạo dựng một cách chân chính sự nghiệp cho đời sống của mình, để rồi than thở chán đời kêu khổ, rồi sa chân vào con đường cờ bạc rượu chè. Như thế đó, những người từ ở trong ánh sáng mà đi vào ở trong bóng tối. Và một cái loại người thứ tư trong kinh Phật gọi là cái người mà từ trong ánh sáng và đi tìm về chỗ ánh sáng. Từ trong ánh sáng, mình sống trong một cái môi trường có đạo đức, một môi trường có tu có học, Và rồi mình càng tìm về những cái chỗ có tu có học. Mình sinh ra may việc bao nhiêu gặp được Phật Pháp như thế này, lại không phải sợ hãi những cái điều bất trắc, những tai ương hoạn nạn từ thiên tai cho tới nhân hòa như thế này. Mình sinh ra có kinh để tụng như thế này, có Phật để lạy như thế này, có chùa để tới tu như thế này. Và đồng thời mình biết rằng đây là may mắn của mình, đây là phước duyên của mình. Và mình không đem cái may mắn đó, cái phước duyên đó mà phung phí nó đi. Mình biết tận dụng tất cả phước duyên đó để làm cho cái đời sống của mình được tốt đẹp. Mình biết xây đắp cái nền móng phước đức cho mình, cho đời mình, cho con cháu của mình từ ở nơi những cái hoàn cảnh tốt đẹp như thế này. Đó gọi là từ ở nơi ánh sáng mà tìm về trong ánh sáng. Trong bốn cái hàng người mà A Hàm nói đó, hai cái hàng người mà từ trong bóng tối mà đi về bóng tối, cũng như từ trong ánh sáng mà đi về bóng tối, những hàng người như thế quả là những kẻ đau khổ nhất ở trên đời. Bởi vì chính họ chứ không phải ai khác từ chôn vùi cuộc đời của mình, từ dập tắt tất cả cái hy vọng vươn lên của mình ở trong cuộc sống. Nhưng mà hàng người từ trong bóng tối biết tìm về ánh sáng, và từ trong chỗ ánh sáng biết tìm về cái chỗ càng có ánh sáng nhiều hơn, những hàng người đó đáng quý biết bao nhiêu. Bởi vì những người đó chắc chắn là những người sẽ tìm thấy được ít nhiều cái hạnh phúc an lạc ở trong cuộc sống. Những người đó không tự đào hố cho mình, những người đó họ biết vươn lên tìm tới những chân trời tươi đẹp cho cuộc sống của mình đây. Phật tử chúng ta, mình có một cái may mắn trong đời sinh ra mà gặp được Phật Pháp như thế này. Tôi không biết quý vị nghĩ thế nào, bản thân chúng tôi mỗi khi nhìn lại cái cuộc đời của mình, cứ thấy mình có một may mắn lớn nhất, cái hạnh phúc diệm phúc lớn nhất trong đời là được sinh ra gặp Phật Pháp, được lớn lên ở trong cái môi trường mà ở đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Sinh ra trong môi trường như thế này, gặp được Phật Pháp như thế này, mà nếu như mình không biết tu biết học, mình không biết đem cái Phật Pháp đó mà chuyển hóa những cái đau khổ ở đến con người, ở đến đời sống của mình, để rồi một mai mình buông tay nhắm mắt lìa đời, chỉ thấy minh mang tối tăm ở trong cái luân hồi sống nẻo chẳng biết về đâu, uổng biết bao nhiêu mà kể. Nhưng nếu như mình gặp được Phật Pháp thế này, mình biết đem những lời Đức Phật dạy mà chuyển hóa những cái hạt giống đau khổ, những thứ phiền não ở trong tâm hồn, để làm cho cái đời sống của mình được an vui, được tốt đẹp, hạnh phúc cho mình biết bao nhiêu. Để mà có được cái ánh sáng như thế trong cái ngôi nhà Phật Pháp, để có được cái ánh sáng như thế cho cái cuộc đời của mình hướng tới, đó là một phước duyên lớn quý vị. Trong kinh vẫn thường hay bảo, nhân thân mà năng đắc, Phật Pháp mà năng văn, thiền tri thức năng ngộ, sinh ra được làm thân người khó biết bao nhiêu. Càng khó hơn nữa là sinh ra làm người mà lại nghe được Phật Pháp khó biết bao nhiêu. Quý vị tin thôi đi, ở trong cái xã hội này, nghe người ta rủ rê vào con đường rượu chè cờ bạc, nghe người ta rủ rê vào con đường làm ăn phi pháp, nghe người ta rủ rê mình làm những cái điều gây tổn hại cho kẻ này người khác, nhang nhạng ở khắp tất cả mọi nơi. Nhưng mà hiếm biết bao nhiêu để có một người tới rủ mình đi tu, hiếm biết bao nhiêu để có một người rủ mình niệm Phật. Cho nên cái Phật Pháp khó nghe là như thế. Dòng đời xuôi chạy về ở trong cái biển dục vọng và đau khổ, còn bây giờ mình đi ngược dòng rồi trở lại, quả là khó khăn biệt mấy. Phải có ý chí, phải có nghị lực, mình mới có thể từ trong bóng tối mà tìm về ánh sáng, từ ở trong chỗ ánh sáng mà tìm về cái chỗ ánh sáng nhiều hơn. Tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình thấy được cái phước duyên của mình sinh ra đời, dù ở trong lòng của một dân tộc, từng trải qua bao nhiêu bi kịch trong lịch sử, nhưng mà bản thân mình mà nói, được sống ở trong một đất nước tự do, văn minh, tiến bộ. Và ở cái đất nước tự do, văn minh, tiến bộ này, mình vẫn còn có được những môi trường để cho mình tu học, còn có được những cái lời pháp để cho mình soi sáng cuộc đời. Phải thấy cái đó như là một phước duyên lớn trong đời. Hãy đừng để cho những phước duyên này qua đi mà mình không gặt hái được một cái gì ở nơi đó hết cả. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ đi qua, nhưng mà đi qua để rồi chẳng biết ngày mai của mình đi về đâu. Đi qua để rồi mình chìm vào trong một cái cõi tâm tối mênh mông. Đi qua mà như vậy là uổng biệt mày. Nhưng mà nếu như một cuộc đời đi qua và mình biết rằng cái cuộc đời của mình đó 30 năm, 50 năm, 60 năm trong cõi đời, mình đã làm nên biết bao nhiêu điều an vui lợi lạc cho người này, cho kẻ khác. Mình cứu được một kẻ từ ở trong đau khổ mà vươn lên. Mình giúp được một người tạo lập lại cuộc đời của mình. Mình khiến cho một kẻ có được niềm vui, niềm tin từ trong những thất vọng, tuyệt vọng. Mình sẽ thấy cái ý nghĩa của đời sống nằm ở nơi đó. Lấy Phật Pháp soi sáng cho đời mình. Lấy Phật Pháp để cho mình có thể làm nên những điều có ý nghĩa cho mình. Chúng ta mà được như thế thì mới không uổng đi cái cơ duyên mà gặp được Phật Pháp như thế này. Làm được như thế thì chúng ta là những người từ trong ánh sáng mà tìm về ánh sáng. Còn nếu không, chúng ta sẽ trở thành những kẻ từ trong ánh sáng mà tìm về cái chỗ bóng tối, để cho đời sống của mình cuối cùng kết thúc ở trong ngục tù tâm tối của đau khổ. Kính thưa quý vị, chư tôn đức tăng ni các nơi đã vân tập về trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này để bắt đầu cho cái khóa an cư kiết hạ của năm nay. Chư tôn đức các nơi mà về đây an cư như thế này, đó là cái hình ảnh để cho Phật tử chúng ta ở đây nhìn vào mà thấy được cái màn mạch của Phật Pháp. Nhìn vào để chúng ta có thêm niềm tin ở nơi cái ánh sáng của Phật Pháp soi chiếu giữa thế gian này. Chư tôn đức các nơi quy tụ về đấy để tụng kinh, để niệm Phật, để tu tập, để trưởng dưỡng cái đạo nghiệp của mình, để nuôi lớn cái nội tâm an tịnh của mình. Hình ảnh của chư tôn đức tăng ni các nơi như thế, quy tụ về đây như thế, làm cho cái mảnh đất Già Lam này trở nên thanh tịnh, trong sạch, trở nên thiêng liêng, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Chư tăng, chư ni và Phật tử ở tại trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam cũng như tu viện Hương Nghiêm xin được cung kính chào đón chư vị thiền đức tăng ni vân tập về đây để cùng nhau chúng ta tổng trụ, cùng nhau chúng ta thọ pháp an cư, cùng nhau chúng ta nuôi lớn cái đời sống tâm linh và đạo nghiệp của người con Phật. Chư tăng ni các nơi về đây an cư kiệt hạ, chính đó là cái chỗ để cho người Phật tử có thể gieo những hạt giống phước đức cho đời sống của mình. Quý vị hãy nhìn vào cái chiếc y mà chư tăng ni đang đắp ở trên mình. Cái chiếc y đó mang hình của những thửa ruộng, đó chính là cái thửa ruộng của phước đức. Và vì vậy mà một cái tập thể chư tăng tu tập, một cái tập thể chư tăng cùng nhau an cư, để cùng nhau sát tịnh, để cùng nhau gàn lọc những phiền não tham sân, để thanh tịnh hóa con người và xây dựng đạo nghiệp cho mình. Cái tập thể đó trở thành một cái cánh ruộng, để ở trên đó người Phật tử có thể gieo trồng những hạt giống phước đức cho mình, cho đời sống của mình. Tôi mong rằng quý vị sẽ hỗ trợ cho chư vị tăng ni về đấy tham dự khóa an cư kỳ này bằng cách đến chùa tu học, đến chùa làm việc với cái tâm niệm đây là chỗ đào tràng chư tăng năng an cư kiệt hạ, để giữ gìn sự an tình cho cái môi trường này đấy, không nói chuyện ồn ào, để làm thế nào cho cái khung cảnh mà chư tăng đã kiết đại giới này là một nơi chốn hết sức an tịnh, như chính sự an tịnh trong đời sống tâm hồn của những người có tu học giới định và tuệ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh chuyện pháp âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hội Thiện Nguyện ICAN kính mời quý vị tham dự buổi hòa nhạc hát cho tuổi thơ 7 với chủ đề I Have a Dream, giấc mơ trong em, với sự góp mặt của hai giọng ca nổi tiếng Bằng Kiều, Ngọc Anh và hai tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Tùng Dương và Phương Vi Vietnamese Idol. Chương trình có sự cộng tác của nhạc sĩ Ngọc Trác, Khắc Quân, Nhật Trung, đặc biệt với sự xuất hiện của nghệ sĩ saxophone hàng đầu tại Việt Nam Hồng Kiên cùng giáo sư, nhà soạn nhạc Vũ Quang Trung đến từ Úc Châu. Chương trình được bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 8 tháng 8 tại California Theater Downtown San Jose. Liên lạc mua vé và bảo trợ xin gọi ICAN 408-509-1958, Paloma Cafe 277-0922, Ivy Flowers 993-8280, Kim Ánh Jewelry 292-4104.
Hãy cùng góp tay để biến những giấc mơ thành hiện thực cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam. Xin mời quý vị tham dự và ủng hộ hát cho tuổi thơ 7.
I have a dream, a fantasy to help me through.